Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà chắc nhiều người kinh doanh online quan tâm. Làm sao để chọn dịch vụ thiết kế website?
Vâng, chào các bạn.
Nhiều lựa chọn quá đúng không? Giá cả này, rồi có nên làm trọn gói luôn cả nội dung không? Hay chỉ cần thiết kế thôi? Thông tin hôm nay thì mình tổng hợp từ khá nhiều nguồn, các bài viết hướng dẫn về web, về marketing ở Việt Nam. Mục tiêu là làm rõ mấy cái khúc mắc này.
Chính xác ạ. Hiểu rõ mình cần gì, chi phí ra sao thì mới đầu tư hiệu quả được. Vì cái website bây giờ nó quan trọng lắm.
Đúng vậy. Nó không chỉ là bộ mặt nữa rồi.
Vâng, nó là công cụ bán hàng, là kênh xây dựng thương hiệu luôn đó. Mà ngoài giao diện thì còn nhiều thứ khác đi kèm lắm.
Ok, vậy mình bắt đầu luôn nhé. Cái đầu tiên mà ai cũng hỏi, giá, chi phí làm web nó phụ thuộc vào cái gì nhất?
À, cái này thì nó có nhiều yếu tố lắm. Đầu tiên phải kể đến là loại website anh cần là gì?
Loại website? Ví dụ như là...
Ví dụ như là một trang web chỉ để giới thiệu công ty thôi, nó sẽ khác hẳn một trang thương mại điện tử. Có giỏ hàng, có thanh toán online, quản lý đơn hàng các kiểu.
À đúng rồi, web bán hàng thì phức tạp hơn nhiều.
Vâng, rồi mức độ phức tạp của các tính năng riêng nữa. Có khi mình cần tích hợp thêm phần mềm quản lý khách hàng hay là cổng thanh toán đặc biệt nào đó. Mấy cái này ban đầu dễ bỏ qua nhưng mà nó cộng vào chi phí cũng đáng kể. Rồi yêu cầu về thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng, cái gọi là UI UX đó. Không chỉ đẹp đâu nha, mà phải dễ dùng, dễ tìm thông tin, dễ mua hàng.
Cái này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh luôn.
Chuẩn ạ. Cuối cùng là công nghệ sử dụng nữa. Tất cả những cái đó đều ảnh hưởng đến giá thành hết.
Ngoài cái tiền làm web ban đầu ấy, thì còn chi phí gì mình phải trả định kỳ không? Thấy mấy nguồn hay nhắc đến hosting, tên miền.
À có chứ ạ. Chi phí duy trì là bắt buộc đó. Hosting thì mình hình dung như là thuê đất để xây nhà web vậy đó. Giá thì tùy dung lượng băng thông.
Ok.
Rồi tên miền là địa chỉ nhà. Tên miền .vn thì thường mắc hơn tên miền quốc tế như .com. Ví dụ .vn có thể tầm 750 một năm, .com thì khoảng 300 thôi.
À, ra thế.
Rồi còn chứng chỉ bảo mật SSL nữa, cái ổ khóa xanh xanh trên trình duyệt ấy, để đảm bảo an toàn. Và cả phí bảo trì nâng cấp web hàng năm nữa.
Bảo trì nâng cấp à? Khoản này khoảng bao nhiêu?
Cái này thì tùy ạ. Có thể từ 1 triệu đến 5 triệu hoặc hơn nữa nếu web lớn và phức tạp. Nói chung là phải tính vào.
Rồi, hiểu rồi. Một cái điểm nữa cũng thấy nhiều người băn khoăn. Đó là nên chọn gói chỉ thiết kế không thôi, hay là chơi luôn gói chọn gói có cả nội dung.
Vâng, cái này cũng là một quyết định quan trọng đây. Mấy cái gói mà gọi là chọn gói ấy, thường thì họ sẽ bao gồm thiết kế giao diện này, đảm bảo xem tốt trên cả điện thoại, máy tính bảng.
Responsive đấy hả?
Đúng rồi, responsive. Rồi có hệ thống quản trị nội dung, gọi là CMS, để mình tự đăng bài, đăng sản phẩm dễ dàng. Kèm theo đó là tối ưu SEO cơ bản nữa.
Nghe cũng ổn đấy chứ, nhưng mà...
Nhưng mà, cái phần sáng tạo nội dung, tức là viết bài giới thiệu, bài sản phẩm, chuẩn bị hình ảnh, video, thì thường là không có sẵn trong gói cơ bản đâu ạ.
À, tức là muốn có nội dung thì phải tính thêm.
Thường là vậy. Hoặc là mình phải tự chuẩn bị. Mà cái nội dung chất lượng, độc đáo, lại chuẩn SEO nó lại cực kỳ quan trọng.
Quan trọng thế nào?
Nó quyết định việc khách có ở lại web mình không, có bị thu hút không, rồi Google có đánh giá cao web mình để đưa lên top hay không. Thiếu nội dung tốt thì web đẹp mấy cũng khó mà hiệu quả được.
Đúng. Website mà không có gì đọc thì vào làm gì? Thế chi phí làm nội dung thì sao? Tính thế nào?
Cho nên là mình phải cân nhắc kỹ.
Cân nhắc là tự viết hay thuê ngoài hay gộp chung vào gói làm web luôn?
Đúng rồi ạ. Nếu mình có khả năng, có thời gian thì tự viết là tốt nhất. Không thì thuê dịch vụ viết content riêng, hoặc là thương lượng với bên làm web xem họ có làm luôn không và chi phí thêm là bao nhiêu. Nhớ là phải làm rõ phạm vi công việc ngay từ đầu.
Rồi, vậy giờ đến việc chọn mặt gửi vàng đây. Tìm ai làm web cho mình? Giữa các công ty thiết kế chuyên nghiệp với các bạn làm freelancer thì nên chọn bên nào?
Dạ, mỗi bên đều có cái hay cái dở riêng. Freelancer thì thường giá sẽ mềm hơn, làm việc cũng linh hoạt hơn.
Nghe hấp dẫn đấy, nhưng mà...
Nhưng mà các nguồn cũng chỉ ra là có rủi ro. Ví dụ kinh nghiệm có thể không đều, rồi tính ổn định, khả năng hỗ trợ sau này có thể không được đảm bảo bằng công ty. Có khi làm xong dự án là biến mất luôn.
Cái này nghe quen quen. Thế còn công ty thì sao? Họ có quy trình rõ ràng hơn đúng không?
Vâng, công ty thì thường chuyên nghiệp hơn, có quy trình bài bản. Họ có đội ngũ đầy đủ các vị trí, từ thiết kế, lập trình đến SEO, marketing. Và quan trọng là có chính sách bảo hành, bảo trì rõ ràng. Mình yên tâm hơn về lâu dài.
Nhưng mà liệu có bị cứng nhắc quá không? Với lại chắc chắn là đắt hơn rồi.
Đúng là quy trình công ty đôi khi có thể hơi cứng nhắc với các yêu cầu nhỏ lẻ. và chi phí thường cao hơn, nhưng đổi lại là sự ổn định và chuyên môn hóa. Khi chọn thì mình nên xem kỹ các dự án họ đã làm, xem portfolio đó, đánh giá năng lực thực tế của họ và hỏi kỹ về hỗ trợ sau bán hàng.
Vậy có mẹo nào để tiết kiệm chi phí mà vẫn có web ổn không?
Có chứ ạ. Một cách khá phổ biến là mình cân nhắc dùng các mẫu giao diện có sẵn, gọi là template đó, rồi yêu cầu họ tùy chỉnh lại theo ý mình. Như vậy sẽ rẻ hơn và nhanh hơn là thiết kế mới hoàn toàn từ đầu.
À, dùng template?
Vâng, rồi mình chọn gói hosting vừa đủ với nhu cầu thôi. Đừng chọn gói quá lớn khi mà lượng truy cập ban đầu chưa nhiều, sẽ lãng phí. Quan trọng nhất vẫn là phải xác định thật rõ mình cần gì.
Hay quá. Vậy tóm lại nhé, để chọn được dịch vụ thiết kế web hiệu quả thì mấu chốt là phải hiểu rõ mấy cái yếu tố ảnh hưởng giá này, xác định rõ mình cần làm những gì, đặc biệt là có cần làm luôn nội dung không, và cuối cùng là chọn nhà cung cấp dựa trên uy tín, kinh nghiệm, khả năng hỗ trợ và tất nhiên là ngân sách của mình.
Chính xác ạ. Mình nên coi website là một khoản đầu tư chiến lược, một kênh bán hàng, xây dựng thương hiệu lâu dài, chứ đừng chỉ xem nó là một khoản chi phí ban đầu.
Đúng vậy, đầu tư cho tương lai.
Vâng, một website tốt nó sẽ làm việc cho mình 24/7 mà. Nên đừng chỉ nhìn vào cái giá trước mắt, hãy nghĩ đến giá trị lâu dài nó mang lại.
Rất sâu sắc.
Và có lẽ một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy nghĩ thêm. Vượt ra ngoài những yếu tố kỹ thuật hay chi phí, thì làm thế nào để cái câu chuyện thương hiệu của mình thể hiện qua cả thiết kế lẫn nội dung trên website, nó thực sự chạm được đến khách hàng mục tiêu và xây dựng được cái sự gắn kết sâu sắc bền vững với họ?
Một câu hỏi rất hay để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ rất thực tế và hữu ích.
Cảm ơn anh và các bạn đã lắng nghe.